Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Tân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 7 tháng 9 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về một vài kỷ niệm của Đức Hồng Y George Gautier về công đồng chung Vatican II. Sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Trích Phúc Âm cho Thánh Luca chương 5 câu 33 đến 39. Khi ấy, những người biệt phái và luật sĩ nói với Chúa Giêsu rằng: Tại sao môn đồ của Gioan năng ăn chay và cầu nguyện? Cả môn đồ của những người biệt phái cũng vậy, còn môn đệ của thầy lại cứ ăn uống. Chúa đáp lại rằng: Các ông có thể bắt các bạn hữu đến dự tiệc cưới ăn chay đang khi tân lang còn ở với họ chăng? Nhưng sẽ đến những ngày mà tân lang phải đem đi khỏi họ, bấy giờ họ sẽ ăn chay trong những ngày ấy. Người còn nói với họ thí dụ này rằng: Không ai xé miếng vải mới mà vá vào áo cũ. Chẳng vậy, áo mới đã bị xé mà mảnh vải áo mới lại không ăn hợp với áo cũ. Cũng chẳng ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Chẳng vậy, rượu mới sẽ làm vỡ bầu da, rượu chảy ra và bầu da hư mất. Nhưng rượu mới phải đổ vào bầu da mới thì giữ được cả hai. Và không ai đang uống rượu cũ mà lại thèm rượu mới, vì người ta nói: Rượu cũ thì hôi hơn. Quý vị và các bạn thân mến, kỷ luật hay cách sống mà Chúa Giêsu đề ra cho các môn đệ của Ngài khiến nhiều người khó chịu. Ngài và các môn đệ sống theo một lề lối hoàn toàn khác với những tuân giữ của những người biệt phái và ngay cả với Gioan Thể Giả. Trong khi Gioan Thể Giả và các người biệt phái tuân giữ một số ngày chay tịnh trong tuần, thì các môn đệ Chúa Giêsu xem chừng không biết thế nào là chay tịnh. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng hai dụ ngôn để biện minh cho thái độ ấy. Trước hết, Ngài nói đến sự hiện diện của tân lang. Bao lâu tân lang còn đó thì việc chay tịnh được miễn chuẩn. Trong Cựu Ước, việc giữ chay gắn liền với việc mong đợi Đấng Cứu Thế. Chay tịnh là thể hiện của lòng mong đợi. Gioan Tẩy Giả đã lấy chay tịnh làm quy luật cơ bản cho cuộc sống của ông và của các môn đệ. Như vậy, khi miễn trước cho các môn đệ của Ngài khỏi chay tịnh, Chúa Giêsu muốn cho mọi người thấy rằng Ngài chính là Đấng Cứu Thế. Họ không còn phải mong đợi gì nữa. Thời cứu thế đã đến, con người không còn phải chay tịnh, trái lại họ phải vui mừng hoan hỷ. Dụ ngôn thứ hai Chúa Giêsu đưa ra để giải thích tại sao các môn đệ Ngài không phải giữ chay, đó là hình ảnh chiếc áo mới và rượu mới. Không nên lấy áo mới mà vá vào áo cũ. Không nên đổ rượu mới vào bầu da cũ. Dĩ nhiên ở đây Chúa Giêsu không có ý bảo rằng cái mới thì đương nhiên tốt hơn cái cũ. Ngài không có ý so sánh cho bằng đưa ra một sự bất tương hợp. Bài học này được Chúa Giêsu lặp lại nhiều lần khi nêu ra những điều kiện để vào nước trời. Hãy bán tất cả, bố thí cho người nghèo, rồi đến theo ta. Ai cầm cài mà còn ngó lại sau thì không xứng với nước Thiên Chúa. Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không xứng đáng làm môn đệ ta. Tụ trung, vì Ngài, con người phải chấp nhận hy sinh tất cả ngay cả mạng sống mình. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta duyệt xét lại niềm tin cơ bản trong cuộc sống hàng ngày. Muốn làm môn đệ Chúa Kitô nhưng lại đeo đuổi những gì nghịch với tin mừng. Đi theo Chúa Kitô nhưng lại không muốn sống theo giáo huấn của Ngài. Muốn là thành phần của giáo hội nhưng lại chống bán giáo hội. Lời sách Khải Huyền đáng được chúng ta suy nghĩ. Thà ngươi nguội lạnh hay nóng hẳn đi, nhưng vì ngươi hâm hâm, chẳng nóng chẳng lạnh, nên ta mở ngươi ra khỏi miệng. Lạy Chúa, xin nâng đỡ đức tin chúng con, để chúng con tiến bước theo Chúa, làm môn đệ Chúa với một đức tin tinh tuyền và làm chứng cho Chúa giữa mọi anh chị em xung quanh. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mỹ Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, cầu nguyện trước hết là lắng nghe Thiên Chúa nói và chúc tụng người. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như trên, trong buổi tiếp kiến 8.000 tín hữu và du khách hành hương trong Đại Thánh Đường Phaolô Đại Lục sáng thứ Tư, mùng 5 tháng 9 vừa qua. Ngài tiếp tục loạt bài giáo lý về đề tài cầu nguyện. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, hôm nay, tôi muốn nói về lời cầu nguyện trong sách Khải Huyền. Như anh chị em biết, sách Khải Huyền là cuốn sách cuối cùng của Thánh Kinh Tân Ước. Đây là một cuốn sách khó, nhưng chứa đựng một sự phong phú rất lớn. Nó đặt để chúng ta trong sự tiếp cận với lời nguyện sống động của cộng đoàn Kitô, tụ tập nhau trong ngày của Chúa. Phần đầu của sách Khải Huyền gồm ba phần tiếp nối nhau. Phần một là cuộc đối thoại giữa cộng đoàn, vừa tụ họp nhau lại, vừa đọc viên chúc họ ân sủng và bình an. Lời cầu chúc ấy tới từ Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Thánh Thần và Đức Giêsu Kitô, cùng dấn thân trong việc làm cho chương trình tạo dựng và cứu độ đối với nhân loại được tiến triển. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, cộng đoàn được bao bọc bởi tình yêu của Chúa Kitô, cảm thấy được giải thoát khỏi các ràng buộc của tội lỗi và tự tuyên bố là vương quốc của Chúa Giêsu Kitô, hoàn toàn thuộc về Người. Nó nhìn nhận sứ mệnh lớn lao đã được giao phó với bí tích rửa tội là đem sự hiện diện của Thiên Chúa vào lòng thế giới. Cộng đoàn nhìn lên Chúa Giêsu và với lòng hăng say gia tăng, nó thừa nhận vinh quang và uy quyền cứu thoát thế giới của Người. Mấy câu đầu chứa đựng một sự phong phú lớn vì cho chúng ta biết rằng lời cầu nguyện của chúng ta trước hết là lắng nghe Thiên Chúa nói với chúng ta. Bị chìm ngập trong biết bao nhiêu lời nói, chúng ta ít có thói quen lắng nghe, nhất là đặt để mình trong tư thế nội tâm và bề ngoài để chú ý tới những điều Thiên Chúa muốn nói với chúng ta. Ngoài ra, các câu này còn dạy cho chúng ta biết rằng lời cầu nguyện của chúng ta thường là lời xin. Trái lại, trước hết phải chúc tụng Thiên Chúa vì tình yêu của Người, vì ơn của Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã đem đến cho chúng ta sức mạnh, niềm hy vọng và ơn cứu rỗi. Thiên Chúa từ mặc khải như là sự khởi đầu và kết thúc của lịch sử. Ta là Alpha và Omega, Đấng hiện có, đã có và đang đến, là Đấng toàn năng. Người chấp nhận và chú ý tới lời xin của cộng đoàn. Với tình yêu, Người đã, đang và sẽ hiện diện tích cực trong các biến cố của loài người cho tới ngày sau hết. Lời cầu nguyện thức tỉnh trong chúng ta ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống và trong lịch sử, và sự hiện diện của Chúa đỡ nâng, hướng dẫn và trao ban hy vọng cho chúng ta, cả giữa sự tối tăm của vài biến cố nhân loại. Ngoài ra, mỗi một lời cầu nguyện, các lời cầu nguyện trong thanh vắng triệt để nhất, cũng không bao giờ lẻ loi và cằn cỗi, mà là nhựa sống dưỡng nuôi cuộc đời Kitô ngày càng dấn thân và trung thực hơn. Phần hai lời cầu nguyện của cộng đoàn đào sâu tương quan với Chúa Giêsu Kitô. Chúa cho thấy người nói, hành động, và cộng đoàn luôn gần gũi người hơn lắng nghe, phản ứng và tiếp nhận. Thánh Gioan chia sẻ với cộng đoàn kinh nghiệm riêng của mình đang ở đảo Patmos vì rao giảng lời Chúa và làm chứng cho Chúa Giêsu. Đó là vào ngày của Chúa, tức Chúa Nhật, ngày cử hành sự phục sinh. Thánh nhân được Thánh Thần nắm lấy, thấm nhuần, canh tân và làm nở khả năng tiếp nhận Chúa Giêsu mời thánh nhân viết. Lời cầu nguyện của cộng đoàn từ từ trở thành thái độ chiêm nghiệm, được đánh nhịp bởi các động từ trông thấy, nhìn, chiêm nghiệm, như là nội tâm hóa và biến thành của mình những gì đọc viên đề nghị. Thánh Gioan trông thấy bảy cái đèn vàng với nến cháy sáng, ở giữa có một người giống như con người, là từ ám chỉ chính Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha giải thích hình ảnh bảy cây đèn vàng cháy sáng như sau. Các cây đèn vàng có nến cháy sáng ám chỉ giáo hội thuộc mọi thời đại, trong thái độ cầu nguyện, trong phụng vụ. Chúa Giêsu phục sinh, con người ở giữa giáo hội và mặc phẩm phục thượng tế của cựu ước, đang chu toàn nhiệm vụ tư tế trung gian gần Thiên Chúa Cha. Trong sứ điệp của Gioan có sự biểu lộ sáng láng của Chúa Kitô phục sinh với các đặc tính của Thiên Chúa. Tóc trắng như tuyết biểu tượng cho sự vĩnh cửu của Thiên Chúa và sự phục sinh. Đặc tính thứ hai là khả năng chiến thắng sự dữ như lửa thiêu rụi không thể kìm hãm được. Tiếng nói của Chúa Giêsu Kitô giống như tiếng nước lũ, như tiếng vinh quang của Thiên Chúa tiến về Jerusalem mà ngôn sứ Ezekiel nói tới. Tiếp theo đó, ba yếu tố biểu tượng khác nữa cho thấy điều Chúa Giêsu phục sinh đang làm cho giáo hội. Người cầm giáo hội vững chắc trong tay phải nói với giáo hội với sức mạnh của một thanh gươm sắc nhọn, và chỉ cho giáo hội thấy ánh quang thiên tính của người. Kinh nghiệm tuyệt vời ấy khiến cho Thánh Gioan đuối sức và ngã vật xuống như chết. Thánh nhân của Chúa Giêsu ở trước mặt đang nói với thánh nhân, trấn an và đặt tay trên đầu thánh nhân, tỏ lộ căn tính là đấng bị đóng đinh phục sinh, và giao cho thánh nhân nhiệm vụ viết một sứ điệp cho các giáo hội. Cộng đoàn cũng chia sẻ kinh nghiệm gặp gỡ hàng ngày với Chúa Giêsu và nhận ra sự phong phú của việc tiếp xúc ấy với Chúa là đấng làm tràn đầy mọi không gian của cuộc sống. Phần thứ ba là hai chương 2 và 3 của sách Khải Huyền, gồm sứ điệp gửi cho bảy giáo hội tiểu Á ở chung quanh Ê-phê-sô, trong đó Chúa Giêsu ngỏ lời ở ngôi thứ nhất. Chúa khởi hành từ tình trạng sống đặc biệt của từng giáo hội để trải dài ra các giáo hội thuộc mọi thời đại. Chúa cho thấy các ánh sáng và bóng tối của từng giáo hội và cấp thiết mời gọi hãy hoán cải. Hãy nắm vững điều ngươi đang có. Hãy làm các việc thuở ban đầu. Hãy nồng nhiệt và hoán cải. Các lời này của Chúa Giêsu nếu được lắng nghe với đức tin, thì bắt đầu hữu hiệu ngay. Giáo hội đang cầu nguyện, tiếp nhận lời Chúa, được biến đổi. Mỗi giáo hội đều phải lắng nghe Chúa và rộng mở cho Chúa Thánh Thần, như Chúa Giêsu liên tục đòi hỏi. Ai có tai thì lắng nghe lời thần khí nói với các giáo hội. Sau khi chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, Đức Thánh Cha đã cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Tin Tổng Giáo phận Huế, Việt Nam. Thánh lễ truyền chức linh mục tại Tổng Giáo phận Huế. Khởi đầu sứ vụ chủ chân Tổng Giáo phận Huế, sáng ngày 4 tháng 9, Đức Tân Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, Francisco Xavier Lê Văn Hồng, chủ tế thánh lễ đồng tế và chủ sự nghi thức truyền chức linh mục cho 13 thầy phó tế tại nhà thờ chính tòa Phủ Cam Huế. Hiện diện trong thánh lễ truyền chức với đông đảo các tín hữu, các tu sĩ nam nữ, các linh mục, và đặc biệt sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Stefano. Mở đầu thánh lễ, Đức Tổng Giám mục chủ tế Francisco Xavier Lê Văn Hồng nhắn gửi đến cộng đoàn. Trong thánh lễ hôm nay, cộng đoàn chúng ta tham dự nghi thức truyền chức linh mục cho 13 thầy phó tế. Thiền chức linh mục là một hồng ân Chúa ban cho giáo hội. Ngài cũng chia sẻ niềm vui với gia đình các tiến chức, đồng thời cũng gửi đến thân nhân gia đình các tiến chức lời cảm ơn vì đã mạnh dạn dâng hiến con cái của mình cho Chúa để phục vụ giáo hội. Trước khi tiến hành nghi thức truyền chức, Đức Tổng Giám mục chủ sự xuống kinh cầu xin Chúa Thánh Thần. Cộng đoàn sốt sắng hiệp dâng lời cầu nguyện. Tiếp đó, Cha An Tôn Huỳnh Đầy bề trên tổng quyền dòng Thánh Tâm Huế xuống danh 13 tiến chức, giới thiệu lên Đức Tổng Giám mục với nâng quyền chủ chân giáo phận thay mặt hội thánh, thỉnh cầu Ngài truyền chức linh mục. Các tiến chức gồm 6 thầy thuộc giáo phận Huế: Mikae Ngô Quang Danh thuộc giáo xứ Thuận Nhơn, An Tôn Nguyễn Như Hùng Dũng thuộc giáo xứ Lương Văn, Dominico Lê Duy Khánh thuộc giáo xứ Phủ Cam, Doan Bautista Trần Sơn Lâm thuộc giáo xứ Phủ Cam, Andre Lê Minh Phú thuộc giáo xứ Hòa Đa, Luce Maria Hồ Sĩ Hiếu Trung thuộc giáo xứ Kim Long. 6 tu sĩ thuộc dòng Thánh Tâm: tu sĩ Francisco Xavier Lê Văn Cường, tu sĩ Giuse Ngô Văn Định, tu sĩ Vinh Sơn Trần Văn Đường, tu sĩ Giuse Phan Tấn Hồ, tu sĩ Vinh Sơn Vũ Văn Nguyện, tu sĩ Giuse Trần Đình Toàn, và một đăng sĩ dòng Biển Đức Thiên An Huế là đăng sĩ Gregorio Cả Trần Văn Tuấn. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Chánh đặc trách Ủy ban Linh mục và Chúng sinh của giáo phận thỉnh cầu và cam kết trước Đức Tổng Giám mục những tiến chức đã được tuyển chọn và xứng đáng lãnh nhận thiên chức linh mục. Đức Tổng Giám mục tuyên bố quyết định chọn các thầy để truyền chức linh mục trong tiếng vỗ tay vui mừng của cộng đoàn dân Chúa. Sau khi Đức Tổng Giám mục ban huấn từ cho các tiến chức, Ngài tiếp tục nghi thức truyền chức. Từng tiến chức tiến lên trước Đức Tổng Giám mục để Ngài đặt tay. Toàn thể linh mục đồng tế lần lượt đặt tay lên các tiến chức, biểu tỏ sự chấp thuận các tân chức là thành viên linh mục đoàn giáo phận. Kết thúc bằng lời nguyện truyền chức long trọng. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về vài kỷ niệm của Đức Hồng Y George Gautier về công đồng chung Vatican II do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 11 tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha Benedicto 16 sẽ chủ sự thánh lễ khai mạc năm Đức Tin. Đây cũng là dịp kỷ niệm 50 năm khai mạc cộng đồng chung Vatican Đệ Nhị và 20 năm công bố sách giáo lý của Hội Thánh Công Giáo. Trong một thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi vài kỷ niệm của Đức Khổng Minh Gautier, năm nay đã 90 tuổi, tu sĩ dòng Đa Minh, nguyên thần học gia phụ giáo hoàng về Công đồng Vatican Đệ Nhị. Lúc khai mạc Công đồng chung Vatican Đệ Nhị, Đức Khổng Minh còn là một linh mục trẻ, mà Đức cha Jacques Provençal chọn như thần học gia riêng theo người tham dự Công đồng trong khóa họp thứ hai. Đức Khổng Minh đã kể lại kỷ niệm về Đức Roncalli được bầu làm giáo hoàng với danh hiệu là Gioan 23 như sau. Thành thật mà nói, lúc đầu tôi đã ngạc nhiên và hơi bị đảo lộn một chút về việc lựa chọn một vị hồng y già nua như thế làm giáo hoàng. Vài môi trường đối kháng đã không đánh giá cao Đức Roncalli trong các năm người làm sứ thần tòa thánh tại Paris. Nhưng quý vị có thấy người ta dễ lầm lẫn biết chừng nào không? Nhưng ngay từ những văn đầu của người, tôi đã nghĩ một kỷ nguyên mới đã bắt đầu với con người này. Và tôi đã nghĩ tới các mầm giống của các năm trước khi bắt đầu Công đồng chung. Nhất là người ta hít thở bầu khí ước mong có các thay đổi, đặc biệt là giữa các thần học gia không Roma. Như là tu sĩ Đa Minh, tôi đã chuẩn bị từ lâu trước, tìm cách trả lời cho các ước mong mà tôi nghe nói tới. Việc đào tạo của tôi đã gắn liền tôi với các tiểu đệ Chúa Giêsu một cách đặc biệt với linh mục Jacques Loé, cũng dòng Đa Minh và là linh mục thợ tại bến cảng Marseille. Cha là một tu sĩ được quý trọng bởi cả một người rất nghiêm khắc như Đức Khổng Y Alfredo Portoviani. Với cha trong một căn nhà ván trên núi An, chúng tôi đã cùng viết bản thảo của một cuốn sách nói về các thách đố mà Công đồng sẽ phải tiếp nhận. Và theo tôi, cuốn sách này ngày nay vẫn còn thời sự và đã có một sự thành công kín đáo. Nó có tựa đề là Năng động của đức tin và sự không tin. Tôi còn nhớ rằng tôi đã bị ấn tượng mạnh bởi sự kiện hai thần học gia Conga và De Lubac được chỉ định làm thành viên của Ủy ban Thần học. Công đồng chung đã có thể tự giới thiệu như là một cơ may rất lớn cho giáo hội, nhưng không ai biết nó sẽ phát triển ra sao. Cũng đã có nguy cơ di chuyển trong một chân trời thu hẹp. Đức cha De Provençal có trong tay tất cả các lược đồ thần học của các đại học giáo hoàng Roma. Nhưng rất tiếc, chúng là các lược đồ cổ điển, không biết tới nhiều vấn đề mới mẻ rất được thảo luận trong giáo hội thời đó. Tôi nhớ là tôi đã thảo luận với Đức Hồng Y Jacques Yonet về văn bản liên quan tới sự mặc khải, và chúng tôi đều có cảm tưởng là nó thiếu hơi thở. Tôi nghiên cứu tất cả các tài liệu ấy, kể cả các nhận xét, dĩ nhiên là bằng tiếng Latin. Nhờ phản ứng của nhiều giám mục Bỉ, Pháp và Đức, và đặc biệt là Đức Hồng Y Asileana, sự áp đặt của giáo triều Roma muốn bỏ phiếu các danh sách dọn sẵn trong việc chọn thành viên của các ủy ban đã bị các nghị phụ khước từ. Các giám mục yêu cầu để cho các vị có thời gian làm quen với nhau trước và hiểu biết nhau hơn. Lời yêu cầu được chấp nhận, và điều này đã đả thông các sự việc. Hồi đó đã có rất nhiều cấm đoán giữa các giám mục. Cả đức cha De Provençal là một người thực sự của Thiên Chúa, cũng đã bị giáo triều Roma can thiệp vì một cuốn sách giáo lý công giáo Pháp. Rất nhiều văn bản được soạn trước đã bị gạt ra ngoài lề, và như thế đã là điều tốt hơn, trong khi Công đồng chú trọng vào một số đề tài nòng cốt đối với giáo hội. Đức Hồng Y Jacques Gautier đã tham dự việc soạn thảo một tài liệu đã gây tranh luận sôi nổi, đó là tuyên ngôn Trinitatis Humanae. Đức Hồng Y kể lại như sau. Đây đã là một văn kiện bị chống đối nhất của Công đồng, nhưng nó đã được đại đa số các nghị phụ chấp nhận, mặc dù có sự chống đối quyết liệt của Đức cha Marcel Lefebvre. Tôi phải công nhận rằng vào thời đó, Đức cha không xem ra là một vị lãnh đạo. Người hoạt động dưới bóng Đức cha Luigi Galli, giám mục Sydney, một vị giám mục tranh luận rất hăng hái và chống lại tính cách giám mục đoàn. Vị đã nắm giữ vai trò chìa khóa trong việc soạn thảo tài liệu Dignitatis Humanae, là linh mục John Corney Murray, người Mỹ dòng tên, vì đến từ một nước trong đó tín hữu Công giáo chỉ là thiểu số so với các tín hữu Tin Lành, nên cha là người thích hợp hơn để giải thích đề tài tự do tôn giáo. Các giám mục Hoa Kỳ đã chứng minh rằng tự do không phải là một vũ khí chống lại Công giáo, trong khi người Âu Châu chúng ta đã luôn luôn có mô thức của Kitô giáo như là quốc giáo. Tôi nhớ là cha Jane Danielo đã yêu cầu tôi viết bài đăng trên Nguyệt Sàn nghiên cứu của các cha dòng tên Pháp về vấn đề hóc búa gây tranh cãi này giữa các nghị phụ cộng đồng. Đức Hồng Y Jonet đã rất ủng hộ tài liệu này và thảo luận rất nhiều với triết gia Jacques Maritain, và cả hai đều đồng có cùng quan điểm về vấn đề này. Rất may là nhờ Đức Hồng Y Jonet mới được thăng Hồng Y mà tôi đã tháp tùng trong tư cách là chuyên viên trong khóa học thứ tư, mà cộng đồng đã hiểu rằng sự thật chắc chắn có các quyền của nó, nhưng con người, mỗi bản vị con người còn có các quyền nền tảng hơn nữa. Chính con người tìm kiếm chân lý và có bổn phận phải chấp nhận chân lý khi tìm ra nó. Nhưng nó là một bổn phận trước mắt Thiên Chúa, chứ không phải trước mặt nhà nước. Đức Hồng Y Jonet đã đưa ra các giải thích quan trọng về tất cả những điều này. Đức Hồng Y đã nổi tiếng là một chuyên gia lớn về thần học của Thánh Thomas, một thần học gia cổ điển. Sự kiện người ủng hộ tài liệu này đã cho phép nhiều giám mục bảo thủ yên tâm và chấp nhận văn bản chung kết. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài kỷ niệm của Đức Hồng Y George Cotier về cộng đồng Vaticano đệ nhị. Chúng ta sẽ còn nghe ngài kể tiếp trong một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Nô lệ hay người máy? Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới từ ngày của chúng tôi. Nhà phân tâm học nổi tiếng người Đức qua đời năm 1989 là Erich Fromm đã nói như sau: nguy hiểm của quá khứ là con người bị bắt làm nô lệ. Nguy hiểm của tương lai là con người trở thành người máy. Thật ra là nô lệ hay người máy, cả hai đều là nô lệ cả. Khi con người bị bắt làm nô lệ, họ vẫn còn ý thức được tình trạng bị áp bức của mình. Dĩ nhiên, con người có thể thích nghi hay cam chịu. Đây là điều đã và đang xảy ra trong các chế độ độc tài. Nhưng chỉ cần một cái vươn vai, một sự thúc đẩy, một phong trào hay một tiếng nói để con người ngẩng đầu lên và mơ ước tự do. Lịch sử luôn chứng minh rằng chẳng có chế độ độc tài nào tồn tại vĩnh viễn cả. Vẫn có những lúc con người sẽ không chịu tuân phục hay phục vụ bộ máy đàn áp, không còn lắng nghe những lời tuyên truyền giả dối nữa. Như vậy, nô lệ không phải là một nguy hiểm đáng sợ. Đáng sợ hơn chính là tình trạng người hóa máy mà dường như con người thời đại đang ngày càng lún sâu vào. Lúc nào cũng dương cao ngọn cờ của tự do, nhưng con người lại làm nô lệ cho quảng cáo truyền thông và vô số những thần tượng của thời đại. Chỉ cần nhìn vào cách ăn mặc lố lăng và nói năng thô tục của giới trẻ thời đại cũng đủ thấy được tình trạng hóa máy của con người thời đại. Thời đại văn minh sống và hành động thực sự có tự do xem ra còn khó hơn thoát khỏi cảnh nô lệ của thời xa xưa. Nói đến tự do là nói đến suy nghĩ và chọn lựa. Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng có thể quyết định về tương lai. Kinh nghiệm chung của mọi người là thường cảm thấy bị dằn vặt vì không thể thay đổi được những quyết định mình đã làm trong quá khứ. Ai cũng hối tiếc về những quyết định sai lầm của mình. Tiếc thay, phần lớn không muốn học hỏi từ quá khứ. Nhiều người suốt đời cứ phải vướng mắc vào một chuỗi vô tận của những chọn lựa sai lầm. Và dĩ nhiên, những chọn lựa sai lầm luôn dẫn đến những hậu quả xấu. Chúng ta luôn gặt hái những gì chúng ta gieo vải. Đó là người không ai được miễn trừ khỏi những chọn lựa sai lầm. Một trong những bài học khó nuốt nhất trong cuộc sống là chúng ta phải sống với những hậu quả của những quyết định mình đã làm. Chính vì thế mà một trong những khả năng quan trọng nhất cần được chúng ta phát huy chính là biết làm những chọn lựa khôn ngoan. Cuộc hành trình mà Thiên Chúa đã mở ra trước mắt chúng ta không phải là một xa lộ thẳng tắp. Trái lại, trên con đường ấy, chúng ta gặp vô số những ngã rẽ. Cần phải rẽ vào con đường nào, cần phải dừng lại ở ngã tư nào. Đó là những đòi hỏi không ngừng được đặt ra cho chúng ta. Cuộc sống đầy dẫy những quyết định mà chúng ta không thể tránh né được. Có những quyết định nhỏ, không cần suy nghĩ, chúng ta cũng có thể làm được. Nhưng có vô số những quyết định lớn có thể thay đổi cuộc đời chúng ta. Là những người có niềm tin, chúng ta không khỏi tự nêu lên câu hỏi: liệu Thiên Chúa có can chịu gì đến những quyết định của chúng ta không? Liệu Thiên Chúa có một chương trình cho cuộc sống của chúng ta không? Câu trả lời của đức tin thật rõ ràng. Thiên Chúa biết tất cả về chúng ta, và Ngài biết điều gì tốt đẹp nhất cho chúng ta. Ngài thấy những nguy hiểm chúng ta phải đương đầu, và Ngài cũng biết những niềm vui chúng ta có thể cảm nhận được. Nhưng Thiên Chúa không những biết điều gì tốt đẹp nhất cho chúng ta, Ngài còn muốn điều tốt đẹp nhất cho chúng ta. Lý do thật đơn giản là Ngài yêu thương chúng ta. Dù vậy, nhiều lúc chúng ta cảm thấy khó tin rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta và có một chương trình cho mỗi người chúng ta. Có người lại cho rằng Thiên Chúa chẳng khác nào một bạo chúa, muốn theo dõi và kiểm soát toàn bộ cuộc sống con người. Nhưng với phần đông trong chúng ta, chướng ngại lớn nhất chính là chúng ta muốn sống mà không cần tới Chúa. Xét cho cùng, trong mỗi người chúng ta, lúc nào cũng diễn ra một trận chiến. Đó là trận chiến giữa ý muốn của chúng ta và ý muốn của Chúa. Rất có thể chúng ta muốn để cho Ngài hướng dẫn chúng ta khi chúng ta thấy điều đó có lợi cho chúng ta. Nhưng rồi, chúng ta lại chỉ muốn đi theo con đường của chúng ta khi chúng ta nhận thấy rằng Chúa không muốn chúng ta làm điều chúng ta muốn. Nơi chúng ta luôn diễn ra một cuộc chiến mà Thánh Phaolô đã diễn tả một cách thật bi thảm. Điều thiện tôi muốn tôi không làm, còn điều ác tôi không muốn tôi lại làm. Chúa Giêsu, còn Thiên Chúa làm người, cũng đã trải nghiệm những giằng co trong tâm hồn khi phải quyết định. Trước khi diễn ra cuộc tử nạn, tâm hồn Ngài đó là bãi chiến trường của cuộc chiến khủng khiếp giữa một bên là ý muốn riêng tư và một bên là ý muốn của Chúa Cha. Cuối cùng, Ngài đã chiến thắng, và với tất cả tự do của một con người, Ngài đã thốt lên: xin đừng theo ý con, một vâng theo ý cha. Chỉ khi nào tùng phục ý muốn của Thiên Chúa, con người mới thực sự gần gũi với Ngài. Một người Do Thái nọ đang ngưng cầu nguyện khi chứng kiến những gì đã xảy ra tại trại tập trung Auschwitz của Đức Quốc xã trong thời đệ nhị thế chiến. Nhưng về sau, ông cầu nguyện lại. Khi được hỏi điều gì đã khiến ông thay đổi, ông trả lời: tự nhiên tôi nghĩ rằng Thiên Chúa hẳn phải rất cô đơn. Chính vì thế mà tôi cảm thấy bị thôi thúc phải cảm thông với Ngài. Con người cảm thấy gần gũi với Thiên Chúa khi biết rằng chính Ngài cũng phải đau khổ với con người. Có đức tin là bắt đầu có sự cảm thông, nhất là cảm thông với Thiên Chúa. Đi vào ý muốn của Thiên Chúa chính là cảm thông với Thiên Chúa vậy. Giữa bao nhiêu điều cần phải quyết định, chỉ khi nào chúng ta tìm hiểu và thực thi ý muốn của Thiên Chúa, lúc đó chúng ta mới thực sự cảm nhận được an bình và niềm vui, và sẽ không phải hối tiếc vì những quyết định phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa. Một trong những nghịch lý lớn nhất của Kitô giáo chính là: càng sống theo ý muốn của Thiên Chúa, con người càng được tự do hơn. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, đâu là chỗ đứng và vai trò của giáo hội trong thế giới? Đó là nỗi thao thức và trăn trở lớn nhất của giáo hội qua mọi thời đại. Giáo hội không ngừng khẳng định vai trò và sự đóng góp của mình cho sự tiến bộ của nhân loại. Lịch sử đã xác nhận vai trò và chỗ đứng ấy của giáo hội. Nhưng khẳng định vai trò và sự đóng góp của giáo hội cũng có nghĩa là nổi lên mối tương quan giữa niềm tin và lý trí. Ngay từ đầu lịch sử của mình, giáo hội đã xác định mối tương quan nền tảng ấy, và qua dòng lịch sử, giáo hội đã không ngừng xác lập khẳng định ấy. Đọc lại giáo huấn của giáo hội về mối tương quan giữa niềm tin và lý trí, chúng tôi xin được lược tóm tư tưởng của hai vị giáo hoàng gần thời đại chúng ta, đó là Thánh Giáo hoàng Pio X và Đức Pio thứ 12. Được bầu làm giáo hoàng vào khoảng đầu thế kỷ 20, Thánh Giáo hoàng Pio X phải đương đầu với rất nhiều vấn đề mới của thời đại. Một trong những lạc thuyết đang khuynh đạo giáo hội ở đầu thế kỷ 20 là chủ thuyết được mệnh danh là tân chủ nghĩa. Gọi là tân, nhưng trong thực tế, chủ thuyết này lấy lại một số chủ thuyết đã có từ lâu trong lịch sử triết học. Trong phần đầu của thông điệp có tựa đề là Passion Dei, nhằm vạch ra những sai lầm của tân chủ nghĩa, Đức Pio thứ 10 đã nêu bật hai chủ thuyết hoàn toàn đi ngược lại với giáo lý của giáo hội, đó là bất khả tri thuyết và nội tại thuyết. Hai chủ thuyết này công khai chối bỏ giáo huấn của Công đồng Vaticano thứ nhất về tương quan giữa niềm tin và lý trí. Thật thế, những người theo bất khả tri thuyết chủ trương rằng lý trí con người không thể nào đạt được bất cứ một chân lý tôn giáo nào. Những người theo nội tại thuyết thì ngược lại, chủ trương rằng mặc khải nói chung và niềm tin Kitô nói riêng là một đòi hỏi thiết yếu của tâm hồn con người. Nói như thế cũng có nghĩa là khẳng định rằng đức tin là một kết luận tất yếu của khoa học. Tóm lại, một bên hạ giá lý trí của con người trong lĩnh vực đức tin, và một bên đề cao lý trí đến độ chối bỏ mặc khải của Thiên Chúa. Như một hệ luận tất yếu, cả hai chủ thuyết đều nhắm chối bỏ đức tin, và dĩ nhiên cũng loại trừ cả giáo hội. Quản diện giáo huấn của Công đồng Vaticano thứ nhất, Đức Thánh Giáo hoàng Pio X đã tái khẳng định rằng lý trí tự nhiên của con người có thể đạt đến một số chân lý đức tin, nhưng cần phải có sự soi dẫn của mặc khải, con người mới có thể tránh được những sai lầm. Nhưng cần phải có sự soi dẫn của mặc khải, con người mới có thể tránh được những sai lầm trong cố gắng tìm kiếm của nó. Giữa đức tin và lý trí không bao giờ có sự mâu thuẫn nhau. Giữa những chân lý mặc khải và những hiểu biết tự nhiên của con người không bao giờ có xung đột nhau. Đó là giáo huấn của Thánh Giáo hoàng Pio X trong thông điệp có tựa đề Pascendi. Gần 50 năm sau, tức vào năm 1950, vấn đề lại được nêu lên một lần nữa với trào lưu được mệnh danh là nền thần học mới. Dưới nhiều khía cạnh, trào lưu này xem ra lặp lại nhiều sai lầm của tân chủ nghĩa vào thời của Đức Thánh Giáo hoàng Pio X. Những người theo trào lưu mới này cho rằng, giữa đức tin và lý trí, có những xung đột không thể nào vượt qua được. Như vậy, giữa hai lĩnh vực không thể nào có tương quan hài hòa được. Trong thông điệp có tựa đề Humani Generis, ban hành vào năm 1950, Đức Pio thứ 12 nhìn nhận rằng, giữa đức tin và lý trí có thể có xung đột, bởi vì lý trí, cho dù có khả năng đạt được sự hiểu biết về Thiên Chúa, vẫn luôn rơi vào những sai lầm. Tuy nhiên, sự xung đột giữa đức tin và lý trí không phải là một điều không thể vượt qua, bởi vì được nuôi dưỡng bởi nguyên một gia tài phong phú và được hướng dẫn bởi sự giáo huấn của giáo hội, lý trí con người có thể tránh được những sai lầm. Cũng trong thông điệp Humani Generis, Đức Pio thứ 12 bác bỏ lập luận của những người theo trào lưu thần học mới, cho rằng cần phải loại bỏ triết lý ra khỏi thần học. Đức Pio thứ 12 khẳng định rằng, nếu không có triết lý, không thể nào có sự hiểu biết vững chắc và có hệ thống về lời Chúa. Nhưng theo Đức Pio thứ 12, không thể tất cả mọi thứ triết lý đều mang lại một nền tảng vững chắc cho suy tư thần học, mà còn ngăn cản là khác. Ngài đặc biệt đề cao học thuyết của Thánh Thomas Aquino. Theo Ngài, học thuyết của Thánh Thomas Aquino là một triết thuyết hài hòa với mặc khải và rất hữu hiệu để bảo vệ cho nền tảng của đức tin, cũng như để gặt hái một cách thiết thực và chắc chắn những thành quả của một sự tiến bộ lành mạnh. Đó là một vài tư tưởng nổi bật của Đức Pio thứ 12 khi bàn đến mối tương quan giữa đức tin và lý trí. Lập trường của Công đồng Vaticano thứ nhất, cũng như của hai vị giáo hoàng Thánh Pio X và Pio thứ 12, trong vấn đề tương quan giữa đức tin và lý trí, được Công đồng Vaticano thứ hai tái khẳng định khi đề cập đến mối tương quan giữa đức tin và văn hóa. Những trang viết về tầm quan trọng, giá trị, sự tự trị và việc cổ võ văn hóa có lẽ là những trang đẹp nhất của Công đồng Vaticano thứ hai. Giữa đức tin và văn hóa không hề có sự xung đột và mâu thuẫn. Để đi theo Chúa Kitô, con người không thể loại bỏ hành trang văn hóa của mình. Đó là khẳng định nền tảng của Công đồng Vaticano thứ hai. Chúng tôi xin được đọc lại những đoạn chính trong hiến chế Vui mừng và hy vọng. Qua đó, Công đồng Vaticano thứ hai khẳng định mối tương quan giữa văn hóa và đức tin, đồng thời nói lên vai trò và chỗ đứng của giáo hội trong thế giới ngày nay. Công đồng Vaticano thứ hai đã viết trong số 59 của hiến chế vui mừng và hy vọng như sau. Cần phải tôi luyện tâm hồn để phát triển khả năng biết thán phục, óc trực giác, tinh thần chiêm ngưỡng, óc phán đoán riêng tư, cũng như phát huy ý thức tôn giáo, luân lý và xã hội. Nhấn mạnh đến tầm quan trọng sự tự trị và việc cổ võ văn hóa, cộng đồng không thể không nêu vấn đề gai góc được đặt ra trong suốt lịch sử của mình. Đó là mối tương quan giữa văn hóa và tin mừng, giữa văn hóa và niềm tin Kitô giáo. Cộng đồng khẳng định rằng ơn cứu rỗi của Đức Kitô bao trùm lấy toàn thể con người, cho nên văn hóa cũng được cứu rỗi. Không những văn hóa được cứu rỗi, mà còn đóng vai trò trung gian trong chương trình cứu rỗi nữa. Thật thế, chính Thiên Chúa khi mặc khải với con người đã dùng một nền văn hóa đặc thù là văn hóa của người Do Thái. Nhập thể làm người, Thiên Chúa không là một siêu nhân, mà là một con người thuộc một nền văn hóa nhất định. Giáo hội cũng tiếp tục con đường nhập thể ấy. Trong số 58 của hiến chế vui mừng và hy vọng, Công đồng Vaticano thứ hai đã viết như sau. Qua dòng lịch sử, sống trong những hoàn cảnh khác nhau, giáo hội đã sử dụng những nền văn hóa khác nhau để phổ biến và giải thích sứ điệp của Chúa Kitô trong khi rao giảng, để tìm tòi và thấu hiểu sâu xa hơn, để diễn tả sứ điệp ấy cách tốt đẹp hơn trong các lễ nghi phụng vụ và trong cuộc sống muôn mặt của cộng đoàn các tín hữu. Lịch sử của giáo hội là lịch sử của một cuộc đối thoại không ngừng giữa đức tin và văn hóa. Ở khởi đầu của Kitô giáo, xem ra giữa đức tin và văn hóa có những ngộ nhận. Người tín hữu xem văn hóa và kiến thức như những phù phiếm vô ích. Văn hóa Hy Lạp thì lại xem đức tin Kitô như một điên rồ. Đến thời Trung Cổ, những mâu thuẫn giữa hai bên biến mất khi Tây Phương lấy Kitô giáo làm những cột trụ vững chắc cho nền văn minh của mình. Nhưng sang thời cận đại và cho đến nay, những mâu thuẫn mới lại bắt đầu dấy lên. Công cuộc truyền giáo tại những vùng đất có nền văn hóa khác với văn hóa Tây Phương lại nêu lên những vấn đề mới về mối tương quan giữa niềm tin Kitô và văn hóa. Sự hài hòa giữa đức tin và văn hóa luôn gặp nhiều khó khăn, nhưng công đồng vẫn tỏ ra lạc quan và quả quyết rằng những khó khăn đó không nhất thiết làm nguy hại cho đức tin. Trái lại, chúng có thể là một kích thích cho lý trí để tìm hiểu đức tin một cách sâu sắc hơn. Đem hết tài năng và hiểu biết của mình để xây dựng xã hội, mưu cầu công ích cho con người, đó là một trong những bổn phận hàng đầu của người Kitô. Dấn thân phụng sự để cải thiện xã hội, đó chính là đòi hỏi gắn liền với ơn gọi Kitô mà Công đồng Vaticano thứ hai đã nêu bật qua hiến chế vui mừng và hy vọng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Yêu thương trọn đời, cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người. Chúa ơi, cho con biết say mê tình Chúa, cho con biết say mê tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn trong chờ. Tình yêu ôi cao vời, vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cay nhờ. Dù gian nguy trong đời, tình con vẫn rạng ngời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một cô gái trẻ mới chuyển đến ở trong một xóm nghèo. Cô phát hiện hàng xóm của mình là một phụ nữ nghèo, quá chồng, đang sống với hai đứa con nhỏ. Một ngày nọ, cô gái trẻ phải dùng nến để thắp sáng. Một lát sau, có tiếng gõ cửa. Hóa ra là đứa bé con nhà hàng xóm. Khi gặp cô, nó hỏi, cô ơi cô, nhà cô có nến không ạ? Cô gái trẻ nghĩ, nhà nó nghèo đến mức nến cũng không có mà dùng ư. Cho nhà nó một lần, lần sau lại sang xin nữa cho mà xem. Nghĩ thế, cô gái sẵn giọng trả lời, không có. Đúng lúc cô định đóng cửa lại, đứa trẻ nhà hàng xóm nghèo mỉm cười nói, con biết ngay là nhà cô không có nến. Nói xong, nó chìa ra hai cây nến nhỏ và nói, mẹ cháu nghĩ cô mới chuyển đến chắc là không có nến, nên bảo cháu mang nến sang cho cô dùng tạm. Bấy giờ, cô gái mới chân hững vì đã vội nghĩ xấu cho người khác. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cũng hành xử như cô gái trên. Chúng ta khó chịu khi bị người khác làm phiền. Chúng ta tự mãn cho mình là người có đầy đủ mọi thứ vật chất trên đời mà không cần nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. Trong tình yêu như ý định ngàn đời của Thiên Chúa, con người chúng ta được tạo dựng cho nhau và vì nhau. Tha nhân làm phong phú đời sống của chúng ta, họ đắp đổi và giúp chúng ta trở nên hoàn thiện. Bởi lẽ, mỗi người chúng ta không phải là một ốc đảo giữa biển khơi. Chúng ta luôn sống trong nhiều mối tương quan gần gũi với chính mình và với người khác, với gia đình, cộng đồng xã hội, tương quan với thiên nhiên, với vũ trụ trời đất. Với chính mình, chúng ta được mời gọi phát huy những khả năng như nén bạc Chúa trao để hoàn thiện chính mình và để hữu ích cho người khác. Với tha nhân, chúng ta có sứ vụ thực thi tình yêu thương như Chúa Giêsu đã mời gọi rằng, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Chính Chúa Giêsu đã biểu lộ tình thương tới mức tột cùng bằng việc hiến mạng vì chúng ta. Thánh Thomas, vị tiến sĩ thiên thần cho rằng, tình yêu nơi Thiên Chúa là một vòng tròn mở rộng, là lan tỏa, là vươn tới tìm kiếm điều tốt lành cho người mình yêu. Thiên Chúa luôn luôn có nhu cầu ở giữa, ở cùng và ở trong chúng ta. Nhu cầu đó cháy bỏng mãnh liệt đến nỗi người đã tạo dựng tha nhân như một trợ tá đắc lực giúp chúng ta hoàn thành sứ mạng yêu mến của mình. Vì thế, nếu không có tha nhân, chúng ta không thể hoàn thành sứ mạng ấy được. Tình yêu đích thực là luôn luôn tìm kiếm và tìm thấy niềm vui nơi sự hiện diện của người khác. Điều này đòi hỏi chúng ta phải dành thời giờ cho nhau, dành một lời nói an ủi, cảm thông chia sẻ trong lúc đau khổ, một lời động viên khuyến khích khi ngã lòng, một cái nắm tay ân cần trong lúc gian nan thử thách. Thế giới của chúng ta là thế giới của sự khác biệt.
Vì thế, chúng ta được mời gọi tôn trọng sự khác biệt nơi tha nhân, đồng thời cũng phải nên thánh từ sự khác biệt ấy. Tình yêu đòi hỏi chúng ta yêu thương người khác, vì họ là một nhân vị đầy khác biệt nhưng độc đáo, là dấu ấn của Thiên Chúa. Với xác tín rằng, chúng ta là chi thể trong thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô, nên tất cả chúng ta đều thuộc về Chúa Kitô và đã được cứu chuộc nhờ dòng máu châu báu của Người. Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên chúng con như một dấu ấn của tình yêu thương. Xin cho chúng con biết tôn trọng và yêu thương người khác vì họ là hình ảnh của Chúa. Nhờ đó, chúng con thực thi điều Chúa dạy và xứng đáng được gọi là bạn hữu của Chúa. Amen.
Cho con mãi ghi sâu tình ngàn, cho con mãi yêu thương mọi người. Thân con dù thiệt thòi nhưng con vẫn tròn tình. Chúa ơi, thân con dẫu bao nhiêu khổ sầu, thân con dẫu bao nhiêu muộn phiền, con xin Ngài dùng tình, nguyện Ngài thương Chúa ơi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn trong chờ.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi sát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo châu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.